Mà thầy chúng niệm Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư
chúng hôm nay là ngày 12 tháng 4. Chúng ta sẽ học vào đoạn thứ 24 của kinh Phổ Môn. Tôi đọc trước. Diệu âm quán thế âm, phạm âm hải triều âm, thắng bị thế gian âm, thị cố tu thường niệm. Đó là âm chữ Hán. Bản dịch là diệu âm quán thế âm, phạm âm hải triều âm, tiếng hơn thế gian kia, cho nên thường phải niệm. Đoạn này có cái khó là năm cái từ này, năm cái âm này, người dịch không có giải thích. Chúng ta giải thích về năm cái loại âm này trước. Các vị để ý cái này nó còn nguyên âm chữ Hán à, không có thay dịch ra nữa. Tại vì nghĩa nó rất là rộng. Diệu âm, quán thế âm, phạm âm, hải triều âm. Đây là bốn âm thanh. Nhưng mà có nơi thì người ta liệt cái câu này thành một âm nữa, cho nên thành năm âm. Một là diệu âm. Thứ hai là quán thế âm. Thứ ba là phạm âm. Thứ tư là hải triều âm. Thứ năm là siêu việt thế gian âm.
Mình có thể giải thích hai cách. Cách thứ nhất là trong một cái đoạn ngắn này, Bồ Tát Quán Thế Âm ngài nêu ra có năm loại âm thanh để cho chúng ta tu tập. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai là chúng ta giải thích là có bốn loại âm thanh, nó mang cái đặc tính siêu việt thế gian cũng được. Nó hai loại âm thanh như thế này. Một loại âm thanh thế gian thường, một loại âm thanh nó rất là màu nhiệm, nó tuyệt vời, nó có cái công năng chuyển hóa phiền não khổ đau, và nó trị liệu thân bệnh tâm bệnh của chúng ta, thì gọi đó là âm thanh siêu việt thế gian. Và trong cái âm thanh siêu việt thế gian này thì nó gồm bốn đặc tính của diệu âm, quán thế âm, phạm âm và hải triều âm. Đó là hai cách mình giải thích về năm âm thanh. Một là chúng ta giải thích có bốn loại âm thanh. Hai, chúng ta giải thích có năm loại âm thanh đều được cả. Cái này là tùy cái kiến giải của những nhà Phật học họ giải thích. Đoạn này cũng rất là hay. Nguyên âm chữ Hán các vị đọc các vị thấy nhạc điệu rất là hay. Diệu âm quán thế âm, phạm âm hải triều âm, thắng bị thế gian âm, thị cố tu thường niệm, niệm niệm Phật sinh nghi, quan thế âm tịnh thánh. Gì nữa? Không ai thuộc hết. Phải chưa khó học thuộc lòng. Cái điều tôi nhắc dường như là rất là thường xuyên, kỳ học nào tôi cũng nhắc là các vị hãy học thuộc lòng. Chỉ có 26 đoạn kệ thôi. Toàn bộ kệ tụng của phẩm Phổ Môn chỉ có 26 đoạn. Mỗi một ngày mình học một đoạn thì một tháng chúng ta thuộc. Dở lắm một tháng chúng ta thuộc này, phải không? Và thưa đại chúng là cái năng lực màu nhiệm của lời kinh tiếng Pháp lớn vô cùng. Một câu kinh mà nó gieo vào tâm thức mình thì có khi đời đời không mất. Cho nên các vị chịu khó học thuộc lòng. Điều tôi chia sẻ nó có thể rộng mênh mông, không cần phải nhớ. Chỉ giúp nhau trong một buổi học để cho các vị có niềm tin với chánh pháp. Nhưng mà khi các vị học được một đoạn kinh thì tự khắc là các vị gieo vào lòng các vị cái lời của bậc giác ngộ, của bậc giải thoát ngày xưa. Và cái cơ duyên nó đến thì cái đó qua giác ngộ nó tự nở trong tâm thức của các vị, rất là quan trọng. Cho nên điều mình chia sẻ thì không cần nhớ, nó chỉ làm sáng ý và cho các vị có niềm tin về lời của Đức Thế Tôn thôi. Đây là những lời của Đức Thế Tôn ngày xưa, cái chất liệu giải thoát, cái công năng nó khai phát trí tuệ của mình rất là lớn. Cho nên ta phải học thuộc lòng mỗi ngày 4 câu, dở nhất là 4 câu, chứ đúng ra mỗi ngày người ta có thể học nhiều hơn. Nhưng mà tôi cho phép chúng ta, có thể vì công ăn bận rộn, việc làm bận rộn, cho nên mình học 4 câu thôi. Thế thì tháng sau gặp lại, tôi yêu cầu các vị phải đọc thuộc lòng 26 đoạn kệ của Kinh Phổ Môn, được chứ hai? Bắt đầu từ hôm nay.
Đúng.
Mình bỏ ra một buổi học để cho các vị ôn bài. Lâu nay thưa đại chúng thiếu nợ tôi nhiều lắm. Các vị thấy tội nghiệp ông thầy chứ ha. Có khi tôi thấy lớp học chỉ có 6 người thôi, mà 6 bà cụ già, bà nào cũng tuổi ngoại thất tuần cả, ngồi giữa cái vách chùa để cho nó êm êm là ngủ cho dễ. Rồi tôi đứng đây con mình, tôi nói chuyện, hầu như có khi mình nói mình nghe, các cụ nghe một hơi bùi tai các cụ ngủ mất à. Tôi nhớ từ ngày mình đến đây sinh hoạt với các vị, dường như chưa một buổi học nào mà mình chia sẻ nó uể oải, nó mỏi mệt, nó có vẻ chán nản cả. Đều làm bằng tất cả trái tim của mình. Các vị để ý thấy rõ điều này chứ phải không? Ít hay nhiều gì cũng chừng ấy năng lượng, cũng chừng ấy cái nhiệt tình, và trái tim mình nó rực cháy khi chia sẻ Phật Pháp với các vị. Thế mà các vị không học được, không thuộc được, rất là tội nha. Nói rất là thiệt á. Điều tôi nói các vị không cần nhớ, nhưng mà cái yêu cầu các vị thuộc lòng rất là giản dị, mà không thuộc rất là tội nghiệp. Sẽ có lúc các vị không có cơ hội ngồi đây và tôi không có dạy. Chắc chắn là như thế. Chắc chắn là có những lúc chúng ta không có cái duyên để ngồi nghe những điều Phật Pháp như thế này. Cái sự dung rủi rất là tình cờ, chúng ta gặp nhau trong cái đạo tràng này, chia sẻ với nhau, và tôi có quan niệm là sống cho hết tình, hết lòng. Đi thì không có gì luyến tiếc. Mình cũng chắc gì mình ở trên đất Mỹ này thì dài lâu. Cho nên các vị phải cố gắng vô cùng khi những cái yêu cầu rất là bé nhỏ là học thuộc lòng, phải học ạ. Bây giờ mình đi vào từng vấn đề, đầu tiên là diệu âm. Diệu âm là gì? Tức là cái tiếng, cái năng lực của âm thanh rất là màu nhiệm. Nó có công năng làm biến đổi, làm thăng hoa đời sống của mình, gọi đó là diệu âm. Đó là cái định nghĩa về diệu âm. Cũng có nghĩa là diệu âm là một trong những cái đức tính của âm thanh Đức Thế Tôn ngày xưa giảng pháp. Nhưng mà mình chia sẻ cái nghĩa gần đầu tiên, đó là cái năng lực của âm thanh màu nhiệm này, nó có tính chất, nó có tính năng là làm biến đổi cuộc đời ta, nó làm thăng hoa đời sống mình theo cái hướng rất là tích cực, gọi nó là diệu âm. Tức là âm thanh rất là màu nhiệm. Và âm thanh gì màu nhiệm? Âm thanh gì màu nhiệm? Có 2 loại năng lực trong nhân gian này, nó rất là mạnh. Cái năng lực mà thô, cái khả năng nó đánh động vào tâm thức của mình là âm thanh. Cái năng lực thứ hai nó cũng tạo thành cuộc sống, và nó có khả năng rất lớn đánh động tâm thức của chúng ta là ánh sáng. Các vị có nhớ là trong Kinh Địa Tạng á, gì như phẩm đầu Kinh Địa Tạng, Thế Tôn trước khi thuyết pháp thường thường vận dụng cái ánh sáng, phải không? Sáng hào quang màu xanh, phóng ánh sáng màu xanh. Rồi đầu của Kinh Pháp Hoa, Đức Thế Tôn trước khi thuyết pháp dùng khả năng âm thanh thuyết pháp, Đức Thế Tôn đã dùng một cái món, một cái năng lượng tuyệt vời hơn là hào quang. Ngài nhập định xong, Ngài phóng hào quang giữa chẳng mài, trên thì soi suốt cõi trời hữu đỉnh, dưới thì soi suốt mười mấy tầng địa ngục. Và chúng sinh mà nương ánh sáng Ngài nhìn thấy các cái cảnh giới của thiên, của cảnh giới địa ngục, thập loại chúng sinh, tự nhiên phát khởi tâm lành, phát tâm bồ đề, và có người ngay lúc đó chứng được quả. Và từ những cái dẫn dụng trong kinh như vậy, các vị thấy là cái năng lực của âm thanh nó đứng thứ hai, cái năng lực của ánh sáng đứng đầu. Trong hiện tượng thiên nhiên chúng ta thấy một điều là khả năng phát sóng của âm thanh để đến với mình nó chậm hơn ánh sáng. Có đúng vậy không? Tốc độ ánh sáng nó 300, gần 300.000 mao một giây đồng hồ, còn âm thanh thì không đạt đến cái ngưỡng cửa như vậy. Và cái năng lực của ánh sáng, thưa đại chúng, là nó là đặc trưng của trí tuệ trực tiếp vào tâm thức ta. Còn năng lực của âm thanh á, sở dĩ nó chậm hơn, nó thô hơn, cái năng lực của ánh sáng là do vì nó phải vận dụng rất là nhiều cái điều kiện, cái phương tiện của ngôn ngữ là một, âm sắc là hai, và người thọ nhận đòi hỏi một cái trình độ tương đương nào đó họ mới có thể lãnh hội được. Thế mà ánh sáng của mắt nó nhanh hơn rất là nhiều. Ví dụ như ta, tâm thức của ta hiền thiện, có định lực sâu, và người có trí tuệ, hoặc là lòng thương yêu ta rộng, nhìn người là người ta cảm thông được. Rõ ràng như vậy. Các vị từng biết có những người họ nhìn mình một cái là hồn phách mình đảo điên rồi. Thì cái trường hợp các bậc Như Lai ngày xưa cũng thế. Trước khi vận dụng cái con đường âm thanh để độ sinh thì các ngài dùng con mắt trước, dùng ánh sáng quang minh trước. Thế giới này cũng vậy. Cái ba động của sóng, của điện từ, nó là cái có năng lực kỳ diệu trước khi âm thanh có mặt. Và từ cái âm thanh và ánh sáng này ở bên ngoài, cái hiện tượng vật lý, các vị quay trở lại bên trong cũng thế. Hai con đường này không khác. Con đường của trí tuệ, khi ta đã đột nhập được sống yên lành trong cái tâm thiện, tự nhiên nó phát quang. Con người mà sống được bằng cái thiện nghiệp thì cái hào quang bao quanh của họ nó là một vần ánh sáng. Cái điều này khoa học người ta chứng nghiệm được. Khi tâm của các vị mà nó tối tăm, lòng của các vị mà chứa đầy u buồn, uất ức, phẫn hận, bất an vân vân, thì người ta có thể chụp được cái vùng hào quang của các vị rất là đen, rất là tối. Lòng các vị mà nó rạc rào cái thánh thiện, cái sự yêu thương, thì người ta chụp được quanh các vị là một cái vùng hào quang rất là sáng. Hào quang sáng nó là cái biểu hiện mà mắt mình không nhìn thấy, tuy nhiên có thể hiện hiện trong từng dáng sắc con người. Chúng ta thiện nghiệp mà lớn, tâm thức của chúng ta mà sáng, lòng thương yêu chúng ta mà mở rộng, thì tức khắc là cái sự chuyển biến đời sống bên trong tâm nó hiện ra hình hài. Và điều này rất là rõ ràng. Và từ cái chia sẻ này, các vị quay lại là thưa, năng lực màu nhiệm âm thanh nó làm biến đổi, nó thăng hoa đời sống của chúng ta. Điều này rất là rõ ràng. Các vị dùng một lời nói nó dịu dàng, đầy lòng thương yêu, các vị không thể chỉ vận dụng cái ngôn ngữ không mà đánh động được tâm thức người ta. Còn phải có ánh sáng bên trong, tức là gì? Còn có cái năng lượng của tâm từ bên trong phối hợp với âm thanh, nó mới tạo thành cái sự chấn động của âm ba đến với trái tim người nghe được. Và từ cái điều này chúng ta quay lại, thưa, diệu âm chia làm hai phần. Một phần cạn, tức là một phần bên ngoài của âm thanh màu nhiệm, và một phần bên trong của âm thanh màu nhiệm. Âm thanh bên ngoài nó có hai loại. Một loại là âm thanh thô. Thế nào là âm thanh thô? Ví dụ như người ta dùng những cái loại dây để căng trên một cái thùng gỗ tạo thành một loại âm thanh. Do nó có cái điều kiện vật lý bên ngoài, nó có bàn tay con người tạo thành, rồi cộng với cái tâm thức của con người vui buồn nữa, nó tạo thành tiếng nhạc. Ta gọi đó là âm thanh thô. âm thanh mà mọi người có thể nghe được, dùng ngũ quan của hình hài con người nghe được, gọi là âm thanh thô. Ngoài cái âm thanh do con người tạo ra, còn có âm thanh trong cõi tự nhiên như tiếng chim hót, tiếng gió đi qua cành cây. Và tất cả những âm thanh này nó cũng đều màu nhiệm. Khi tâm của ta nó đạt đến một cái trình độ nào đó thì có khi một cái tiếng kêu của loài chim nó cũng làm cho tâm thức mình bừng sáng nữa. Các thiền sư ngày xưa ngộ đạo, các vị nghĩ là có khi một cái tiếng sỏi chạm vào cành tre ngộ đạo, có khi một tiếng cúc kích của loài chim làm cho các ông ngộ đạo. Các vị thinh văn dương giác ngày xưa lúc Thế Tôn chưa xuất hiện thì các ngài nhìn thấy lá rơi ngộ đạo, nghe tiếng nước chảy ngộ đạo, ngộ lý vô thường thôi. Từ đó mở bung cái cánh cửa của con đường tu, ta gọi nó là ngộ đạo. Mình cũng vậy. Có khi các vị nghe một câu nói của một người nào đó rất là vu vơ, không phải nói chi mình, nhưng mà nghe cái tự nhiên mình giác ngộ được một điều. Những điều giác ngộ này nó bé nhỏ nhưng vẫn được gọi là những điều giác ngộ. Tôi có kể nghe cho các vị nghe câu chuyện thì tôi giác ngộ đó. Lần đó tôi mất tượng Quan Âm đó, các vị còn nhớ đó hả? Tôi buồn khổ rất là não nề. Cái bà cụ Công Quả, bà vô bà xỉ vô mặt tôi, nói ông thầy rất là vô duyên. Tôi nghĩ ông buồn cái đó không có trúng đâu. Cái người ta ăn cắp cái tượng Phật Quan Âm của ông về thì họ cũng thờ, họ không thờ thì họ bán. Họ đâu có làm thịt cái tượng Quan Âm của ông đâu mà ông ngồi mất ăn mất ngủ vậy. Thưa lời đó là lời giác ngộ. Rõ ràng là nó có khả năng nó đánh động tâm thức mình chứ. Và rõ là mình buồn rất là vô duyên. Mình gắn cái tâm thức mình vào cái món đồ, dù món đồ đó quý mấy đi nữa, nhưng mà vật chất hữu hình tức là hữu hoại, đến là đi, còn là mất. Cái điều đó tất nhiên nó không loại trừ điều gì cả. Ta khéo giữ, đời ta, đời sau có khi nó cũng ra đi. Chưa hề có một cái tổ đình nào, một cái trung tâm tu học nào mà bền bỉ kéo dài nhiều trăm năm cả. Có những tổ đình của các bậc tổ ngày xưa xây dựng hùng khí là thế, đào tạo nhiều bậc giác ngộ là thế, thịnh thời cả nghìn năm trăm chúng là thế, ấy vậy mà có lúc cũng hoang tàn. Thế thì không hề có một vật chất hữu vi nào mà tồn tại cả, không hề có một quốc gia nào mà lịch sử họ phát triển vài trăm năm cả, lên rồi xuống, chuyện bình thường. Thế mà mình không giác ngộ. Đợi cho cái bà già ít học làm Công Quả nói cái giọng Quảng Nam đặt cứng là nói vô đầu mình, cái mình vỡ tung mình mới ngộ được. Ồ, quá ra là vậy. Cho nên thưa đại chúng là lời giác ngộ, lời màu nhiệm nó không phải có mặt trong những bậc giác ngộ không, không phải những lời màu nhiệm nó chỉ có mặt ở trong miệng của mấy thầy tu không, mà nó còn có mặt ở đâu? Ngoài đất trời, trong tiếng cỏ cây, trong tiếng chim hót, trong tiếng người bên đường chữ lộn nữa. Và điều này sẽ diễn nó tạo thành sự giác ngộ cho chính ta, là tại vì tâm ta được nâng lên đến một cái chừng mực nào đó, đến một cái trình độ nào đó, cái lòng thiết tha ham tu của ta lên cao, thì lời trở thành diệu âm. Âm thanh ở ngoài rất là màu nhiệm. Đó là chúng ta nói về những âm thanh rất là thô. Và rõ ràng âm thanh rất là màu nhiệm, cũng tiếng ấy, cũng những sợi dây đàn bé nhỏ căng lên trên cái trục đàn và cái thùng đàn như thế. Nhưng mà nếu tâm hồn của người đó là một tâm hồn khác thì họ làm được thành cái âm thanh tuyệt vời, làm say đắm lòng người, phải không? Nhưng mà nếu một người không phải là người có khả năng tạo được âm thanh hay thì giao cho họ, thì cho họ ngồi trước cây dương cầm một vài trăm ngàn, họ đánh âm thanh cũng không hay được. Cho nên hai cái bên ngoài bên trong nó tác động thành âm thanh mà chúng ta nói là loại âm thanh thô thôi, mà nó có năng lực kỳ diệu như vậy. Và mình lặp lại, sở dĩ nó phát ra âm thanh, ra cái năng lực màu nhiệm diệu kỳ, có khả năng chuyển biến lòng người theo cái hướng tích cực hay chuyển biến tâm thức mình xuống hướng tiêu cực, là do vì tâm thức con người gửi gắm vào nữa. Điều này rất là quan trọng. Cho nên diệu âm ở mức độ thô Thưa các vị, không có nghĩa là chỉ âm thanh con người không, mà âm thanh đất trời, cầm thú vân vân, mỗi tiếng nói nó đều là một loại âm thanh. Và nếu cái tần số rung động của tâm thức mình đến một cái độ nào đó thì mình có khả năng chuyển hóa được và quy lại. Cái sự tu tập từ bên trong, quán chiếu từ bên trong rất là quan trọng để ta đón nhận âm thanh bên ngoài. Đó là mình nói về âm thanh thô. Và trong âm thanh bên ngoài của đất trời, nó cũng có âm thanh rất là tinh tế. Âm thanh tinh tế là âm thanh gì? Thưa, trong cuộc sống này có khi chúng ta chỉ phát triển được 5 tâm giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Giỏi lắm thì phát triển được thêm một giác quan của ý. Nhưng mà có những con người cùng với cùng một đời sống như mình, cùng hình hài như mình, mà họ có thêm những cái giác quan thứ 6, thứ 7 nữa, chứ không phải là thứ 6 không. Họ có thể nghe được những cái tiếng thì thầm của đất trời đồng vọng. Họ không phải chỉ nghe tiếng con người thôi, họ nghe được tiếng chim muông, họ nghe được tiếng của thú rừng, họ nghe tiếng của cỏ cây nữa. Và điều này, thưa đại chúng, nó rất là thật chứ không có gì giả dối cả. Một kỹ sư người Nga đã chế ra được chiếc máy chụp hình được hào quang của từng chiếc lá. Và người ta dùng cái dụng cụ ấy, người ta chụp hình được con người để biết là khi con người mà năng lượng lành tỏa sáng thì cái hào quang nó như thế nào. Và ông bà ta có một cái thử nghiệm về, nó liên hệ đến quan học về cái điều kiện sức khỏe và thọ mạng của chúng ta, bằng cách là họ soi đèn qua tay vậy nè. Các vị biết cái đó chứ ha. Một cái đèn pin sáng mà mình đặt tay vào, nó soi ngang qua vậy. Nếu sức khỏe các vị tốt thì thấy là màu hồng rực trên tay, đỏ thắm. Nhưng mà nếu con người kia dù đang khỏe mạnh nhưng mà soi cánh đèn qua tay, nhìn thấy máu nó không có đỏ thắm nữa, nó hiện ra những cái vết đen của xương, thế thì thọ mạng người đó đang bị đe dọa, tình trạng sức khỏe đang có vấn đề. Đó là cái phương pháp khám bệnh rất là giản dị của ông bà ta ngày xưa. Và điều này tôi dẫn một chút để nói lại, thưa đại chúng, là ngoài 5 giác quan, người ta còn có khả năng phát triển được 6 giác quan, 7 giác quan. Và những người càng có cái trình độ tâm linh sâu, cái định lực họ có, cái thiện tâm họ dày, thì họ có khả năng nhận biết được rất nhiều những hiện tượng sắp xảy ra cho đời sống họ, gọi là có cái trực giác, phải không? Họ cũng là người như mình thôi, nhưng mà tâm thức của họ nó yên bình, nó lặng, nó lắng, nó có cái định, cho nên họ phát triển được điều đó. Chứng tỏ một điều là âm thanh tinh tế này nó có mặt trong đất trời đồng vọng, nó có mặt trong con người, có mặt trong mọi loài, nhưng mà ta không nghe được, tuy nhiên nó vẫn có cái tiếng thì thầm đó. Và có những vị giáo chủ ở trong hành tinh này, họ nghe được âm thanh này và họ xây dựng được những cái tôn giáo của họ có mặt cho tới hôm nay. Tất nhiên dù đó là một loại âm thanh tinh tế đến mấy đi nữa, nó vẫn là một loại sinh diệt vô thường. Mình nghe được những âm thanh tinh tế này, lấy nó làm cái nguồn khởi hứng để gầy dựng nên đời sống tâm linh mình, để gầy dựng nên một tôn giáo, một trường phái, một dòng tu, cũng vẫn là một loại chìm trong sinh diệt, mà chưa phải là người đạt đến cái siêu việt âm thanh. Ta nên nhớ là có âm thanh và không âm thanh, hai cái này nó cùng trong cái bình diện rất là tương đối. Cho nên diệu âm ở mức độ bên ngoài này mình phân định là lĩnh vực thô hay lĩnh vực tinh tế, do vì người có cái điều kiện phát triển ngũ quan hay là sâu hơn ngũ quan, tuy nhiên vẫn ở trong cái bình diện của sinh và diệt, của cái giai đoạn độ sinh, của giai đoạn tu nhân, mà chưa phải là thành đạt được kết quả, chưa đạt đến cái trình độ của tâm thức giác ngộ hoàn toàn. Đó là mình chia sẻ ở mức độ cạn của âm thanh màu nhiệm bên ngoài có mặt. Và mình lặp lại là sở dĩ cái sự màu nhiễm nó có mặt là do vì có mặt cái sự màu nhiễm từ bên trong của tâm thức ta. Cái bên trong được gọi là năng lực màu nhiệm từ bên trong. Trong ta có âm thanh không? Luôn có âm thanh, phải không? Luôn có cái tiếng nói thì thầm. Tiếng nói thì thầm là gì? Là âm thanh. Âm thanh đó là mặt thô của ý nghĩ. Khi có sóng ý thức khởi lên trong ta thì có âm thanh cùng lúc khởi lên theo. Cho nên sóng thức nó liền mạch với âm thanh, và hai cái này nó cùng khởi lên, có nghĩa là nó bắt nguồn từ vọng thức ở tầng cài, tầng thô đó. Âm thanh bắt nguồn từ vọng thức. Mình mà không thông minh á, mình nghe cái tiếng nói thì thầm ở trong này nó sai sử mình, và mình không có làm chủ được cái tiếng nói thì thầm này, tức khắc là mình rơi vào cái tình trạng mất bình thường của thần kinh. Có những người trong cuộc đời này cái tiếng nói thì thầm này nó nhiều quá, và họ không có năng lực tự chủ được, cho nên lần lần cái sự mỏi mệt của thần kinh nó phát sinh. Và điều này trong cuộc đời này rất là nhiều. Ta gọi những bệnh suy yếu thần kinh hay là những bệnh không có tự chủ được khả năng nói của mình là do âm thanh trong tâm thức nó quá nhiều, nó tràn đầy và mình không khống chế được, không nhận diện được. Nó giản dị như thế thôi. Và ta để cho nó phát sinh rất là nhiều thì thưa đại chúng là chắc chắn là cái hệ thần kinh ta dần dần bị suy giảm. Cái suy giảm gần nhất đó là trí nhớ của mình nó cùng lụt dần. Cái suy giảm thứ hai là có khi mình không làm chủ được cái khả năng nói của mình. Và cái gần hơn nữa, nó cận nhân tình nhất là các vị không thể ngủ một giấc ngủ dễ dàng như các vị muốn được. Các vị nằm xuống, bao nhiêu vấn đề nó cuồn cuộn nó trải ra, tiếng nói thì thầm nó luôn như một cái máy hát, nó không chịu dừng. Máy hát bên ngoài mình tắt được, còn máy hát này mình khó mà tắt vô cùng. Máy hát bên ngoài các vị không tắt được thì nó đưa đến tình trạng hát lâu quá nó hở mạch điện, nó chạm dây, nó nóng. Máy này nó cũng đi cái con đường vật lý giống như thế. Cho nên cái việc đầu tiên ta nên nhận biết là tất cả âm thanh đều có bóng dáng và mang theo nó cái vọng thức cả. Tuy nhiên ở mức độ cạn, nó sự tu học ta chấp nhận được một điều là có hai loại vọng thức. Một cái loại vọng thức là nó đưa mình về cái hướng tiêu cực. Một cái loại vọng thức, tức là cái loại âm thanh thì thầm đó, nó có khả năng đưa mình về cái hướng tích cực. Cái bước đầu sự tu tập, thưa đại chúng, là mình làm mỗi một việc là cho phép cái âm thanh thì thầm về cái hướng tích cực nó phát sinh, nó tồn tại. Cách đó là mình thông minh nhất. Khi mình khởi tiếng nói thầm về cái hướng tích cực, tức là mình làm cho lòng mình nó mở rộng, nó không còn cố chấp, cái sự thương yêu nó tràn đầy. Và cái tâm vị tha nó càng ngày càng lớn thì ta gọi đó là cái hướng tích cực. Đó là điều đầu tiên mình chia sẻ cho các vị nhận biết là âm thanh nó phát nguồn từ vọng thức rất là nhiều. Và vọng thức này nó có hai loại, một loại chấp nhận được và một loại không nên chấp nhận nó. Nhưng vẫn chưa phải là con đường tốt, vẫn chưa phải là năng lực màu nhiệm từ bên trong của trái tim ta. Năng lực màu nhiệm từ bên trong được gọi là diệu âm ấy, nó phải được xuất phát từ cái gì? Mức độ cạn nhất là nó xuất phát từ cái tâm rất là thuần thiện của mình. Mình qua cái giai đoạn quán chiếu, tức là qua cái giai đoạn tiếng nói thì thầm phát sinh về hướng tích cực, đến một lúc tâm của mình nó thuần, cái tiếng nói nó không còn cần thiết nữa. Lúc bây giờ ta sử dụng ánh sáng chứ không còn âm thanh nữa. Ánh sáng của sự nhận biết bắt đầu có mặt thì ta gọi đó là cái năng lực rất là màu nhiệm sâu sắc của diệu âm từ bên trong phát sáng. Và thưa, người xưa họ thường vận dụng hai cách này để họ trị liệu cái bệnh của âm thanh vọng thức. Cách thứ nhất, trong thiền môn có một câu án là niệm Phật là ai. Các vị biết câu đó chứ hả? Nguyên văn tiếng Hán đó là niệm Phật thị thùy. Hay công án thứ hai của người Nhật hay sử dụng là tiếng vỗ của một bàn tay. Mình nói cái này trước.
Có một thiền sinh tới tham vấn cái vị thiền sư. Thiền sư nói: ta cho ngươi một cái công án, ngươi tìm ra được cái giải đáp của công án này thì ngươi là người học hoàn thiện cái pháp tu của ta. Thiền sinh đảnh lễ nó xin thầy dạy. Nói: ngươi hãy tìm cho ta biết thế nào là tiếng vỗ của một bàn tay. Cái anh ta ngồi khe suối anh suy tư. Anh vô anh: thưa thầy, con ngộ được rồi. Thầy nói: ngươi trình xem. Hắn lấy tay hắn vỗ vô cột. Thầy nói: không phải con, cái đó cái vỗ vô cột chứ không phải một bàn tay. Một bàn tay mà kêu được mới hay. Và thưa ảnh trình một chục lần như thế, thầy đều lắc đầu, nó đều có đối tượng để tạo thành tiếng kêu cả, không phải như vậy. Thế là anh ngồi anh bắt đầu trầm tư, anh quay lại nhìn vào lòng mình để nhận ra thế nào là tiếng vỗ một bàn tay. Và cuối cùng anh nhận ra một điều: tiếng vỗ một bàn tay tức là tiếng của vô thinh. Vô thinh là gì? Là không còn tiếng nào nữa cả, chỉ còn một cái niệm sáng ngời, tỉnh giác hiện tiền, sáng chói của sự nhận biết ngay nơi đây. Và giờ phút này gọi là tiếng vỗ một bàn tay. Đó là tôi lý giải công án theo cái nhìn rất là cạn, tuy nhiên nó sâu hơn nhiều, nhưng mình hiểu chuyện đó thôi. Tức là bây giờ tâm của mình nó bật hết cái sự tìm tòi, không còn tìm là phải vỗ cái gì để có một tiếng vỗ cả, mà tự tâm mình nó an trụ được trong cái sát na hiện tiền sáng chói nhận biết, thì gọi đó là ảnh đã khám phá ra cái công án tiếng vỗ một bàn tay. Câu án thứ nhất, niệm Phật thị thùy, nó có cái con đường hành trì như thế này: anh niệm Phật, hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, hoặc Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, điểm ba câu. Cái anh dừng, anh hỏi thầm một câu là: ai đang niệm Phật đây? Rồi sau đó anh bật hết cái tư duy, anh chỉ cần mời cái năng lượng nhận biết về để quán chiếu mà không cần phải khởi niệm nữa. Thế thì công án này nó có ba giai đoạn, phải không? Giai đoạn thứ nhất là ta niệm thầm, không phải bằng cái tiếng niệm ngoài miệng như các vị nghe, mà mình niệm cái tiếng nói đàng hoàng ở trong đây, gọi là niệm thầm. Kế đó là cái câu hỏi: ai đang niệm Phật đây? Cũng là gì? Cũng là niệm thầm, phải không? Tức là mình niệm thầm một tiếng Phật, và mình khởi thầm một ý nghĩ là: ai đang niệm Phật đây? Và sau đó mình dừng lại, thì cái gì nó phát sinh sau cái tiếng mình, sau cái tiếng ai đang niệm Phật? Cái nhìn phát sinh. Nhìn ra ngoài, đó là một loại nhìn. Nhưng mà cái nhìn này là nhìn vào đâu? Nhìn vào trong. Nói nhìn vào trong có khi không có đúng, tại vì hầu như tâm mình nó không phải ở trong, không phải ở ngoài gì cả. Ta sử dụng cái tiếng nhìn vào trong cho dễ hình dung thế thôi, nhưng mà đang nhìn cái sự diễn biến của tâm thức mình. Lúc bấy giờ thì những cái diễn biến đều là đối tượng, không quan trọng, mà ta nhận biết là cái nhìn của mình đang tỏ sáng. Đó gọi là công án niệm Phật là ai. Và đến một lúc, thưa các vị, là âm thanh của sóng thức lao sao nó không còn đồng vọng nữa, tiếng nói thì thầm nó không còn có mặt nữa, mà bây giờ chỉ còn duy nhất một cái trạng thái nhận biết tỉnh sáng hiện tiền, gọi đó là người biết được, chứng nghiệm được con người đang niệm Phật. Họ chứng nghiệm được cái khả năng nói gì thầm không phải là con người đang niệm, phải không? Mà cái sự nhận biết tỉnh sáng mới là cái con người niệm Phật. Thế thì ngộ ra được anh là ai. Anh không phải là hình hài, anh không phải là vui buồn, anh không phải là sự suy nghĩ, mà anh là ánh sáng của sự nhận biết. Ta đến từ ánh sáng. Hình hài ra đi, ta tan vào ánh sáng. Ánh sáng của tuệ giác, nhiệm màu, hào quang của chư Phật cũng là của chính ta nữa. Và từ cái điều này, thưa, âm thanh màu nhiệm từ bên trong đi từ cái mức độ cạn, đó là tiếng nói thì thầm đi ra từ vọng thức. Tiếng nói thì thầm này, nếu ta thông minh ở mức độ tu tập cạn nhất, thì ta làm một việc là nói thì thầm, nhưng mà nói cái gì? Nói rất là tích cực, những cái điều gì hiền thiện, yêu thương, lợi tha,
làm cho tâm thức mình càng ngày càng đi lên, gọi là tiếng nói về cái hướng tích cực, tiếng nói của quán chiếu phát sinh từ tuệ giác. Nếu mình để cho tiếng nói mình thì thầm về cái hướng tiêu cực, thế thì mình đang dìm cuộc đời mình xuống. Và hai khả năng này nó luôn có mặt. Một là các vị nói thầm về cái hướng tiêu cực, các vị nhìn mặt người ta, các vị nói thấy cái mặt không ưa, thế thì nói cái gì? Tiêu cực. Mình nói một tiếng thấy mặt không ưa thì tức khắc trong ta cái năng lượng không ưa nó phát sinh ngay, thấy cái mặt dễ ghét. Thì các vị nói trước, âm thanh đi trước và ánh sáng theo sau, là cái năng lượng của cái tâm thức dễ ghét nó liền có mặt. Và mình nói một lời như thế, mình nghĩ một điều như thế, là tự làm cho tối tâm cuộc đời mình. Anh trút vào cuộc đời cái gì thì anh nhận lại cái quà của cuộc đời tặng lại cho anh cái ấy. Anh trao cho người ta món gì thì người ta sẽ trả lại cho anh món ấy. Cái nguyên lý rất là công bằng của nhân quả là thế. Ta thở vào không gian này, cái không khí rất là ô nhiễm, hôi hám của chính ta, thì ta cũng hít lại để sống còn. Ta sống như cá vậy, đời sống chung quanh là nước. Ta thải cái gì vào nước là ta nhận lấy cái quà tặng của chính ta. Điều này rất là rõ ràng, cái nguyên tắc của thiên nhiên như thế, cái nguyên tắc của đời sống con người cũng thế. Anh tốt với con người tốt với anh. Anh nghĩ tốt về mọi người nghĩ tốt về anh. Anh nhìn người bằng cái ý niệm oán hờn, trách cứ, ganh tị, vân vân, thì người ta cũng sẽ nhìn lại anh y như thế. Anh đối với người ta bằng cái tình nghĩa của cái lòng yêu thương của bát nước đầy, không hề nghĩ xấu bất cứ một người nào, thì anh sẽ được cái quà tặng người ta hồi báo lại cho anh như thế ấy. Cuộc đời nó là vậy. Và đó là, thưa các vị, tôi giải thích cái âm thanh màu nhiệm từ cạn đến sâu bên trong tâm thức ta. Cạn là cái tiếng nói về cái hướng tích cực ta nên tu. Sâu là hãy nhận diện được là bên sau tiếng nói thì thầm ta còn một cái năng lượng tuyệt vời. Đó là gì? Ánh sáng sự nhận biết luôn tỏa chiếu, có mặt ngay nơi đây và giờ phút này. Khéo nhận diện, khéo tu, thì thưa các vị, ta sống luôn, sống thường trực trong ánh sáng của Đức Di Đà, cũng là ánh sáng của tự tâm ta. Và cái gì thì có thể mất, âm thanh có thể mất, nhưng mà cái năng lượng ánh sáng này thì không bị mất bao giờ. Đó là cái âm đầu, đó là diệu âm. Có lẽ mình bữa nay mình học nhiều lắm là được hai âm thôi nha. Thứ hai là quán thế âm. Quán thế âm là gì? Tức là lắng nghe tiếng kêu cứu của chúng sinh. Sư ông Làng Mai dịch Nam mô gì? Nam mô Bồ Tát lắng nghe quán thế âm. Người Việt mình hay dùng chữ thấy và chữ nghe này, nó thay đổi với nhau. Có khi đúng là phải dùng cái từ nghe, nhưng mà mình dùng cái từ thấy, phải không? Có khi mình dùng cái từ nghe để chỉ cho mình ngửi mùi hương nữa. Hỏi anh nghe thơm không? Nói tôi nghe mùi thơm. Mùi thơm làm sao nghe được? Thế mà mình dùng cái từ nghe để chỉ cho cái khả năng cảm nhận của mình về mùi thơm. Và mình dùng thấy, nghe, ngửi này nó thay đổi, nó rất là khó hiểu đối với người ngoại quốc. Nhưng mà Việt Nam mình, nó tôi nghe mùi thơm, người ta hiểu liền, không ai thắc mắc gì cả. Tôi nghe cái mùi đồ chiên xào dưới bếp. Rõ ràng là ta hay dùng cái từ này vô cùng. Và điều này nó nói lên, thưa đại chúng, là quán thế âm nghĩa là quán chiếu cái âm thanh của nhân gian, cũng có nghĩa là lắng nghe âm thanh của nhân gian. Âm thanh tiếng kêu cứu của đất trời, của cỏ cây, của đất, của không gian, của con người. Và lắng nghe cái tiếng kêu cứu của người thân mình, là lắng nghe tiếng kêu cứu của chính mình nữa, gọi là lắng nghe cái tiếng kêu cứu khổ của chúng sinh. Mình chia ra làm hai loại, bên ngoài và bên trong, để dễ chia sẻ. Có một người thanh niên kia là một nhà điêu khắc. Anh đến cái thiền viện nọ, anh xin với thầy con muốn điêu khắc một cái tượng Phật để cúng dường. Thầy từ bi cho phép con ở lại chùa để con tạc cái tượng. Như thầy nói, ồ, chùa cũng đang cần cái tượng, anh có thể ở lại ít lâu để tu tập, để tình dưỡng tâm cho nó thuần rồi tạc tượng. Chiều đó vị thầy nói, anh ra anh kéo nước giếng giùm tôi chút. Anh ra anh kéo nước thì kéo từ cái giếng đổ lên cái thùng thì nó phải đổ chút ít chứ, đâu có thể tránh được. Thế ông thầy ông nói tôi nghĩ là anh nên đi về, anh không xứng đáng để tạc cái tượng Đức Bổn Sư cúng dường Tam Bảo đâu. Anh kia ngẩn ngơ, đó tại sao thầy nói vậy? Thầy chưa thấy tài của con đó, tôi chỉ cần nhìn anh đổ nước vô thùng là tôi thấy anh này. Hỏi cho thưa thầy là sao? Và anh có biết nước quý vô ngần không? Anh đổ nước từ ở giếng, anh đổ vào thùng mà anh làm đổ tràn ra ngoài ít nhiều như thế, không phải là người biết tiếc phước. Một giọt nước, nếu anh đem anh tưới cái cây, cây mừng vô cùng, mùa hè nắng nóng, thế mà anh không thương tiếc, anh lại đổ nước phí phạm thế này, anh là người không có công đức. Anh biết là Già Lam là nơi tịnh địa, bao nhiêu thế hệ đã bỏ công sức, bao nhiêu thế hệ đã quý tiếc từng đồng xu nhỏ để làm nên cái công trình xây dựng một Già Lam, nó bằng tất cả tấm lòng của nhiều người Phật tử. Cái công trình làm nên một tượng Phật, nó không phải đơn giản được làm bằng cái tâm tình thô tháo như anh. Anh ấy về, ông kia mất hồn. Và thưa điều này đúng không ạ? Thưa rất là đúng. Bằng một cái tâm hồn rất là thô tháo, không khiêm tốn, không quý tiếc, thiếu từ bi, thế thì làm sao có thể làm được một cái tượng Thế Tôn để cho muôn đời đảnh lễ được? Và cái anh chàng thanh niên làm cái nghề điêu khắc tượng đó, ảnh lại lục nói, xin Ngài từ bi thương con, cho con ở lại 3 năm, con sẽ tu tập được để làm cho phẩm chất tâm của con tốt lành, con mới bắt đầu làm cái tượng. Ông nói có thế thì ta cho phép. Thế là ở lại bắt đầu cái cuộc đào tạo tâm thức trước, rồi mới làm cái chuyện là tạc tượng sao. Thưa, đó là câu chuyện ở trong thiền thoại rất là dễ thương. Tôi dẫn một chút để các vị thấy, nếu mà mình có cái con mắt, có cái lỗ tai biết lắng nghe, thì các vị nghe đồng vọng âm thanh và đất trời, cái tiếng kêu cứu của thiên nhiên, phải không? Cây cỏ vào mùa hè rất là tội nghiệp, rồi ta có thể nghe được cái tiếng kêu cứu của bầu khí quyển này, ta có thể nghe được tiếng kêu cứu của hàng vạn sinh linh đang thiếu nước uống. Và cái giá phải trả cho các quốc gia phát triển bây giờ rất là nặng. Ví dụ như Trung Quốc, trong 20 thành phố lớn trên hành tinh này thì Trung Quốc có tới 16 thành phố cái khả năng ô nhiễm môi trường rất là nghiêm trọng. Trong 10 con sông lớn trên hành tinh này thì Trung Quốc đã có hơn nửa cái sĩ số của con sông lớn bị ô nhiễm về khí thải. Và trong tương lai cái tình trạng thiếu nước của con người xảy ra, cái tình trạng ô nhiễm môi trường của thế hệ con em chúng ta nó sẽ lãnh đủ. Rõ ràng là thưa đại chúng, là bên ngoài tiếng kêu cứu, cái tiếng SOS đang gõ từng hồi của thiên nhiên, của côn trùng, của thảo mộc, của hành tinh, của khí quyển này. Đó là mình nói chuyện xa. Rồi tiếng kêu bên ngoài gần mình nhất là ai? Có khi mình không chịu nghe, là người thân của mình, con của mình. Một chiều nào đó mà các vị đi làm về, các vị nhìn thấy con của mình nó ngồi tư lự trước bàn học, thì các vị biết là trong đó đã có tiếng kêu cứu. Không biết chuyện gì xảy ra đó, có những khó khăn trong nhà trường đặt ra, cái áp lực của bài vở học tập, cái áp lực của bạn bè về vấn đề màu da. Rồi các vị nhìn người thân của các vị đờ đẫn đi làm về, thì các vị phải lắng nghe được một điều là cái tiếng kêu cứu phát ra từ con người đó đó. Thế mà có khi mình không đủ thông minh, mình không quán chiếu được là người ta đang đánh cái tiếng SOS rất là vang dội. Có khi mình còn nở lòng trút những cái bực bội khó chịu vào người kia để cho họ xin cáo gắt phiền muộn bất an. Mình trách, mình nói người kia khó ưa. Chứ thực tế thì thưa đại chúng, không hề có cái gì xảy ra không nguyên nhân cả. Có khi mình khó ưa trước. Và nếu các vị tu tập một điều rất là cạn, rất là thường thôi, là lắng nghe cái tiếng kêu cứu từ bên ngoài, thì các vị nhận diện được biết bao điều đang cần bàn tay của các vị chuyển hóa để cứu vãn rất là nhiều cái trường hợp đổ vỡ xảy ra cho đời sống của mình. Mình chỉ cần có một chút lắng nghe thôi. Có khi những tiếng kêu cứu này nó hiện diện sờ sờ mà mình không chịu nghe. Mình nhìn thấy những hiện tượng đó, có khi mình đang tâm mình trút thêm cái nỗi hiềm hận bực bội của mình vào để đốt cho ngọn lửa nó bừng cháy. Đó là cái điều thứ nhất, các vị lắng nghe. Xin các vị hãy tu tập. Cái điều rất là cạn là hãy chịu khó nhìn cho sâu, nhận diện cho kỹ, để nhận biết một điều là bên ngoài chúng ta có nhiều cái hiện tượng đang kêu gọi lòng thương của ta, đang thổn thức đợi chờ cái sự cứu trợ của ta lớn vô cùng. Cái thứ hai, thưa đại chúng, ta hãy lắng nghe cái tiếng kêu cứu bên trong. Thưa, cái này rất là quan trọng. Mình mà nghe được cái tiếng kêu cứu của chính mình rồi thì mình sẽ cảm thông được cái tiếng kêu cứu của người kia. Các vị chưa nghe cái tiếng kêu bên trong tự thân các vị thì các vị sẽ không thể nghe được cái tiếng kêu cứu của người bên ngoài. Bên trong ta nó có kêu cứu chưa? Chắc có rồi đó. Mình chưa đủ thông minh nghe thôi. Hình hài này nó đã bao lần than thở với các vị ấy chứ, mà có khi các vị không chịu nghe. Đúng cái nguyên tắc là chúng ta dù có mệt mỏi mấy, sau một giấc ngủ yên bình thì chúng ta hồi phục năng lượng lại, trẻ lại, yêu đời lại. Thế mà có những khi mình ngủ rồi mà sáng lại nó vẫn còn mỏi mệt. Đó là cái tiếng kêu của hình hài này nó đang gọi đó. Tức là mình đã hành hạ nó quá độ, đã suy nghĩ rất là nhiều, làm cho thần kinh mình chùng xuống. Cái tải trọng của trí não mình nó trở rất là nặng, rất là tội nghiệp cho nó. Nó có tiếng kêu rồi đó. Và cơ thể mình, thưa các vị, nó rất là thông minh, nó nhạy vô cùng. Các vị để ý là không có loài động vật nào nó đi bệnh viện cả. Ví dụ con mèo mà nó bị cái sự cố gì bất an thì cái điều đầu tiên là nó đi kiếm cỏ tầm bậy nó ăn nó đã. Để làm gì? Để nó ói ra hết những cái thứ của trong cơ thể mà không tiêu. Chó cũng vậy. Và lúc đó thì mình không có cách gì ép nó ăn được cả. Cơ thể nó mà cái nhu yếu cần thiết đòi ăn thì nó phải ăn, bằng không thì nó tự thải ra và nó nằm rất là bình yên để nó hồi phục cái năng lượng sống của nó lại, nó tự chữa trị lại. Mình có quan điểm là phải ăn cho nhiều nó mới bổ, mới có sức. Có khi nó không có đúng như vậy. Không biết tôi nói điều này nó có trật khoa học hay không, nhưng mà tôi nói theo cái kinh nghiệm của Đông Y, Đông Phương thôi. Ví dụ như mình ăn một miếng thịt bò, gọi là bổ, phải không? Nó đòi hỏi chúng ta phải đốt rất là nhiều năng lượng để tiêu tốn, để có thể làm cho cái miếng thịt bò đó nó trở thành bổ dưỡng. Nhưng mà nếu các vị ăn một miếng đậu khuôn thì cái khả năng của cơ thể nó đốt để nó làm tiêu hóa cái miếng đậu khuôn nó rất là ít. Cho nên người ta so ra thì cái miếng đậu khuôn kia nó có giá trị rất là cao, cái dinh dưỡng cao hơn cái miếng thịt bò gấp 3 lần. Đó là mình nói chuyện dinh dưỡng bên trong. Các khả năng bên ngoài, thưa các vị, để trồng được một tấn đậu khuôn, người ta tiêu tốn rất là ít galon nước, cái diện tích đất không là bao nhiêu cả. Nhưng mà phải nuôi cái số lượng bò, cái giá trị thịt của nó bổ bằng một tấn đậu khuôn, thế thì nó phải tiêu tốn gấp 5 lần cái lượng nước, lượng thức ăn, cái lượng chăm sóc của tiền đầu tư vào. Nó rất ư là thiệt hại về kinh tế và nó thiếu nhân bản vô cùng. Tại vì phải đem cái nguồn thức ăn để nuôi dưỡng một con bò lấy thịt, và khi lấy thịt con bò là cái phần vô dụng của con bò cũng rất là nhiều, bị thải bỏ, hao nước, hao thực phẩm, hao công sức. Và khi ăn nó vào hình hài này thì nó lại đòi hỏi cái năng lượng đốt cơ thể ta rất là nhiều mới có thể tiêu thụ được. Cái quá trình để tiêu hóa một miếng thịt nó dài gấp nhiều lần so với tiêu hóa một cái miếng đậu khuôn kia. Cái điều này tôi không phải quảng cáo cho chị ăn chay, Thưa, rõ ràng là cái điều này nó có mặt trong những nhà dưỡng sinh, người ta khảo sát về vấn đề này rất là kỹ. Và các vị có một cái chút lắng nghe về hình hài mình, thì khi các vị nghe cơ thể mình ăn uống nó chậm tiêu, thì các vị phải biết rằng nó có những cái gì trục trặc của hình hài này rồi đó. Ta phải kiểm soát lại, phải tiết chế vấn đề ăn lại, phải điều chỉnh nguồn thức ăn thế nào để có thể nuôi dưỡng được hình hài này. Và rõ ràng là mình chưa thực sự thương mình, cho nên mình không chịu lắng nghe cái tiếng nói của thân tâm này để mình cứu nó, rất là tội nghiệp. Có những lúc nó mệt vô cùng, có những lúc nó uể oải vô cùng, thế mà mình không chịu lắng nghe đó. Mình để chết đới một lúc nào nó bại hoại, thưa, chừng đó cứu không có kịp. Cho nên cái việc đầu tiên rất là cạn trong đời sống chúng ta, xin các vị lắng nghe tiếng nói của thân các vị. Tế bào ta nó có nhiều tuệ giác, nó biết bao vây những tế bào lạ phát sinh để làm cho nguồn bệnh bị cô lập lại. Cái tế bào ta, bất cứ một cái bộ phận nào trong hình hài này, nó đều có cái tuệ giác của nó cả. Cái sức sống của nó rất là mạnh. Cắt một cái tế bào tim bỏ vào thí nghiệm mà coi thì thấy nó cũng co, cũng bóp y như trái tim mẹ vậy. Và mình không chịu nghe tiếng kêu của nó, cho nên sẽ đến lúc các vị không cứu vãn kịp. Cho nên cái người tu cạn nhất ở mức độ thông minh là mình hãy biết chăm sóc mình về thân. Đó là mức độ cạn. Mức độ thứ hai, ta chăm sóc chúng ta về tâm cũng thế. Có những khi mình mỏi mệt vô cùng do cái đầu này nó quậy quá, mình hãy biết thương mình một chút, bỏ hết những cái ưu tư phiền muộn lo lắng bất an để làm cho thần kinh các vị nhẹ lại, tải trọng của tâm thức các vị nhẹ đi, thì cái điều dễ dàng nó phát sinh là các vị sẽ rất là năng lượng, các vị hồi phục rất là dễ. Khi ta có những cái cơn mệt nhọc về thân về tâm, ta thử làm một việc là nằm dài trên giường, khép mắt hoặc mở mắt cũng được. Hãy buông lỏng toàn bộ thân mình xuống. Hãy nghĩ coi như hình hài này đã chết, không còn bận tâm gì, không còn suy nghĩ gì, không còn tính toán gì cả. Hãy nghĩ như thế đi. Trong vòng 5 phút, 10 phút các vị buông lỏng như vậy thì các vị sẽ thấy là sức khỏe của mình đã hồi phục lại. Và điều này mình có thể thực tập nó một cách dễ dàng trước khi ngủ, sau khi ngủ, sau cái công việc làm rất là mệt nhọc. Thưa, thư giãn là một phương pháp tuyệt vời. Nó có cái khả năng kỳ diệu là nó cấp cứu cho thân, cấp cứu cho tâm ta. Và một phương pháp không có tốn kém gì cả, chỉ cần các vị biết buông xuống những cái lo âu phiền muộn, buông xuống những cái suy tư bời bời của các vị, thì các vị đã làm một việc là cứu được thân tâm mình rồi, làm cái năng lượng đời sống mình nó hồi phục lại. Người ta tính ra là khả năng của con người bằng cái cấu trúc của hình hài và não bộ, tuổi thọ chính xác sử dụng đúng mà chính xác nhất là con người phải sống tới 250 tới 300 tuổi, chứ không phải là sống với chừng này đâu. Thế mà vì mình quan phí năng lượng mình một cách vô tội vạ, cho nên mình đã làm cho tuổi thọ mình ngắn đi. Cho nên cái điều thứ hai, thưa các vị, là trong quán thế âm này, ta chưa nói đến chuyện nghe âm thanh kêu gọi của mọi người để khởi tâm từ tâm bi gì cả. Ta nói đến chuyện rất là gần đời thường thôi, là các vị hãy lắng nghe tiếng kêu cứu từ bên trong thân của các vị, bên trong tim của các vị. Những cái cảm thọ vui buồn bất an sầu khổ bên trong ta, mỗi một lần nó khởi lên là chúng ta nhớ mời cái năng lượng quan âm về. Hãy nhận diện nó và đem cái năng lượng của quan âm về để cứu lấy cuộc đời mình trước. Mình làm được một việc là thương mình, cứu cuộc đời mình, giải trừ tật bệnh cho thân, tật bệnh cho tâm, thì các vị mới lắng nghe được tiếng nói bên ngoài, mới đem lòng thương các vị trang trải đến người thân được. Chưa biết thương mình thì ta chưa thể thương ai. Hãy nhớ như vậy. Đó là lắng nghe tiếng kêu cứu của chúng sinh. Thứ ba, thưa đại chúng, là cái năng lượng của Bồ Tát, năng lượng của các Đức Thế Tôn luôn có mặt và luôn lắng nghe cái tiếng nói của ta. Ví dụ như ở cái trình độ mà cảm nhận của con người tinh tế, thì họ nhìn người kia vui, nhìn người kia buồn họ biết, nhìn người kia có cái điều giả dối với mình họ biết. Tại sao? Tại vì vui, buồn, giả dối, bất an, sầu muộn gì nó đều hình thành bằng cái tiếng nói thì thầm bên trong cả. Tâm thức anh mà sao động, tâm thức anh mà có tiếng nói thầm thì ít nhiều nó hiện ra ngoài mặt chứ. Trong những cái ngành điều tra nhân sự họ nhạy lắm. Họ nhìn vào mắt anh, họ biết anh nói dối và nói thật. Mình tưởng họ tài thánh mà có thánh gì đâu, phải không? Chẳng qua là cái kinh nghiệm rất là dày họ cộng lại và họ truyền đạt để trở thành cái ngành điều tra tội phạm thế thôi. Và thưa, cái điều này nó cũng có mặt nơi chúng ta. Các vị mà có cái nhìn tinh tế một chút, các vị nhìn người kia, các vị biết người kia là người hiền hay không hiền, người kia nói thật hay không nói thật, các vị biết ngay. Thế thì cái chuyện lắng nghe tiếng nói thì thầm bên trong tâm thức của chúng ta, đối với những người có cái trình độ tâm linh cao, họ khai mở được những cái giác quan cao hơn giác quan chúng ta, họ nhận biết được. Chuyện nó không khó gì cả. Cho nên có những vị quỷ thần, họ biết lòng mình đang nghĩ gì. Những cái mình đã nghĩ, thưa, nó không bao giờ mất. Nó gieo cái ấn tượng như một loại dữ kiện nó được cất trong cái vùng tiềm thức của mình. Cho nên lâu lâu mình lục lại được. Thì khi nó có hình dáng, dù nó mịn, dù nó tinh tế, thì với con mắt thường ta không thấy, nhưng với con mắt của những cái bậc đã khai mở được ngoài năm giác quan này, họ nhìn thấy. Thần linh vốn là những vị vô hình, họ sử dụng hình hài, họ không phải bằng vật thể, bằng vật chất thô như chúng ta. Cho nên họ mới có thể di chuyển từ nơi này sang nơi khác một cách nhẹ nhàng. Họ đi cái tốc độ nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Tốc độ ánh sáng là cái gì? Nó hạn chế chứ nó không phải là tuyệt đối nữa. Tâm thức của ta nó có khả năng nhạy hơn tốc độ ánh sáng. Cái khả năng tâm của các vị mà thanh tịnh và lắng sâu, phát triển được tuệ giác thì điều này nó không có gì khó cả. Cho nên cái điều Bồ Tát và Phật luôn lắng nghe cái tiếng kêu cứu của chúng ta, điều này rất là thật. Tuy nhiên có một điều chúng ta hồ nghi là tại sao lúc con khổ quá, con kêu cứu Ngài đâu, Ngài không cứu giùm. Là sao? Thưa, mỗi người có một cái tập nghiệp, phải không? Có những cái trường hợp mà các Ngài hiện thân cứu ta bằng cái con đường này hoặc con đường khác, hoặc là cái sự hiện thân, hoặc là qua trung gian có một hình hài nào đó mà mình gặp được, cảm nhận được cái năng lượng cứu hộ là do vì tâm thức của mình lúc bấy giờ nó được chuyển hóa và cái nghiệp dữ mình đó đã sạch. Thế thì cái sự hiện diện của năng lượng Bồ Tát và Phật bên ngoài liền yểm trợ ứng hiện. Và một cái từ dùng rất là hay trong đạo Phật là gia hộ, phải không? Chứ không phải là cứu độ. Gia hộ là gì? Tự bên trong anh có cái phước lành, tự bên trong anh đã chuyển được nghiệp, cho nên Bồ Tát và Phật thêm vào hỗ trợ anh, đưa anh qua một cái giai đoạn khó khăn, chứ có nghĩa là nắm tay anh từ bờ này bỏ vào bờ bên kia, nó không phải như thế. Cho nên cái lực gia hộ của thập phương tam bảo luôn có mặt trong không gian, và tiếng nói của ta được nghe, được nhận biết một cách rõ ràng. Đó là mình nói Phật và Bồ Tát luôn lắng nghe cái tiếng nói của ta ở bên ngoài, nhưng mà Phật và Bồ Tát cũng lắng nghe tiếng nói của ta bên trong nữa. Ai lắng nghe tiếng nói của ta? Thưa đại chúng, là từ bi là Quán Âm, hỷ xả là Thế Chí, bình đẳng là Thích Ca, thanh tịnh là Di Đà. Điều này Lục Tổ Huệ Năng nói. Tâm chúng ta nó có cũng năng lượng kỳ diệu, là có thể phát ra lòng thương, có thể phát ra năng lượng trí tuệ, phát ra cái nguyện rất là lành. Khi nào mình thấy người ta ở trong hoàn cảnh khó khăn, khốn quẫn, mình khởi phát cái lòng thương, đó là lúc năng lượng Quan Âm đang có mặt. Khi nào tâm của mình an tịnh, không có sóng bủa ba đào, lòng phẳng lặng, cái sự nhận biết tỉnh sáng rạng ngời đang có mặt, thì lúc đó là cái ánh quang minh, cái ánh quang minh của Đức Thích Ca đang chiếu diệu. Thì thưa, trong này cái tiếng nói thì thầm, thưa đại chúng, là khi nó sinh khởi, các vị làm một việc là mời năng lượng của ánh sáng Thích Ca nhận biết từng cái một, soi chiếu nó từng dòng chữ, thì ta gọi là luôn lắng nghe tiếng nói của chúng sinh. Và khi mình làm được việc này thì cái gì phát sinh trong tâm thức ta? Thưa, mình cứu độ được tất cả những chúng sinh sinh khởi trong tâm thức mình. Chúng sinh có nghĩa là những cái duyên hội tụ lại để sinh khởi gọi là chúng sinh. Một cái khởi niệm lên là một chúng sinh có mặt. Một khởi niệm lên là một sinh tử đang hiện khởi trong tâm thức ta. Cái con đường sanh tử sở dĩ nó nối dài là do vì tâm thức mình nó luôn sinh và diệt. Mình làm một cái điều rất là quan trọng như trong Kinh Kim Cang dẫn dụng, đó là hãy đưa hết tất cả chúng sinh về cái cõi nước vô sinh thì ta chứng được quả Niết Bàn. Đưa chúng sinh vào cõi nước vô sinh nghĩa là gì? Khi có một tiếng nói thì thầm khởi lên trong tâm thức thì mình nhận biết đó. Chỉ cần nhận biết là thôi, không cần phải làm gì thêm cả, là các vị tự nhiên đưa cái chúng sinh sinh diệt trong tâm thức đó vào cái cõi nước vô sinh. Các vị để ý là khi trong này nó có tiếng nói thì thầm, mà các vị không mời năng lượng nhận biết có mặt, thì tiếng nói thì thầm này nó dẫn các vị đi ngang về dọc, nó dẫn các vị đi từ bờ biển Thái Bình Dương bên này về bên kia bờ biển Thái Bình Dương, nơi quê nhà Việt Nam. Nhưng mà nếu các vị làm một việc là nhận biết đó, để cho nó có mặt trong ánh sáng của sự nhận biết của mình, thế thì nó tự nhiên nó không còn gốc rễ, nó không thể sinh khởi, nó không thể dẫn tay đi đâu được cả. Nó nhỏ dần và nó bốc khói bay đi, nó không còn bóng dáng gì trong tâm thức mình. Gọi là mình đưa hết những chúng sinh đó vào cõi nước vô sinh là như thế. Và trong cái cách thực tập Quán Thế Âm, thưa các vị là ta lắng nghe tiếng kêu cứu của chúng sinh bên ngoài, nhưng mà quan trọng nhất là ta hãy lắng nghe tiếng kêu cứu của chúng sinh bên trong ta. Chúng sinh bên trong đây gồm có hình hài này, có những tiếng kêu mà ta phải lắng nghe để thương yêu nó, chăm sóc nó. Cái tiếng kêu của vui buồn là một loại cảm thọ, nó luôn kêu cứu và nó đè rất là nặng trên hệ thần kinh trí não của ta. Nó làm cho năng lượng đời sống mình cùng lụt lại, chìm xuống. Mình phải lắng nghe để mình cứu nó thoát khỏi cái tình trạng suy thoái của thân và tâm. Và ta luôn mời năng lượng của Phật và Bồ Tát bên trong để lắng nghe cái tiếng nói của chính ta và đưa những cái chúng sinh khổ não ở trong tự tâm ta về đến cái cõi giới Niết Bàn, gọi nó là Quán Thế Âm. Thế là mình đi được hai âm, Diệu Âm và Quán Thế Âm. Mình dừng lại đây được không? Cũng đâu có hết, thôi để dành đi. Thưa, xin các vị cố gắng thực tập những cái điều mình chia sẻ. 26 đoạn Kinh Phổ Môn rất là hay. Nếu mà mình chỉ tụng thì các vị không thấy nó hay, nhưng mà khi các vị học thì các vị thấy từng câu rất là hay. Diệu Âm, Quán Thế Âm, Phạm Âm, Hải Triều Âm, Thắng Vị Thế Gian Âm, thì cố tu thường niệm. Mình học qua một lần là tự nhiên khi tụng tới đó mình cảm nghiệm được cái điều hay ở trong câu kinh. Bằng không thì mình tụng suông suông, mình nghe Diệu Âm thì nghe cũng bùi tai, không biết Diệu Âm là cái gì. Và nói chung lại, thưa đại chúng, là kinh điển của Đạo Phật đều có khả năng quy chiếu là tự tâm cả. Diệu Âm là tiếng nói màu nhiệm từ bên trong của trái tim ta. Quán Thế Âm cũng là cái tiếng nói màu nhiệm từ trong trái tim ta. Tâm của ta nó có vô vàng, nó có vô vàng điều màu nhiệm. Tâm sinh thì các pháp sinh. Ba cõi giấy lên đều từ tâm. Tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh có mặt từ tâm thức của ta. Điều này trong Quyết Mạch Luận Ngài Bồ Đề Đạt Ma Ngài nói như thế. Cho nên rất là kỳ diệu. Mình tu ngàn vạn pháp môn chỉ có một điều duy nhất là quay về tâm thôi. Và người nào đạt được đến nguồn của tâm, chứng được tuệ giác, hay là chứng được quả giác ngộ, hay là chứng được Niết Bàn, nó không có gì khó khăn cả. Giản dị là anh chỉ trở về được với ánh sáng của tự tâm anh. Ánh sáng tự tâm đó là cái ngôn ngữ dùng để biểu đạt cái tự thể Niết Bàn. Ánh sáng nó vốn là vô ngã, Khởi tiếng nói thì thầm là có ngã và pháp, có ta và người, có ngàn vạn điều phiền não phát sinh. Mình lui lại, mình trở về với ánh sáng, tức là mình loại trừ được cái vui, cái buồn, cái tiếng nói thì thầm, tức là mình đoạn đứt được ngã và pháp. Và sống được với ánh sáng của tự tâm nghĩa là gì? Nghĩa là các vị quay về với cái sự nhận biết đang có mặt hiện tiền của các vị, gọi là ánh sáng của tự tâm. Các vị nhìn thì có sự nhận biết liền, đâu cần suy nghĩ chi. Suy nghĩ là có tiếng nói rồi, phải không? Lạc vào cửa thứ hai rồi, nhận biết nó trực tiếp, nó hiện tiền, nó ngay nơi đây và giờ phút này. Thì đó gọi là sống với cái ánh sáng chánh niệm, cũng gọi là sống với cái vô lượng quang tự tánh Di Đà của chính chúng ta. Và điều này không có khó khăn gì cả, ta có chịu tu hay không mà thôi. Ngay đây mình nhận diện mọi thứ, đâu thiếu thứ gì. Mình khởi một lời, mình hỏi ai thì ngay nơi đó có sự nhận biết. Nghe ai nói một lời, mình nhận biết liền. Nhìn có sự nhận biết, ngửi mùi hương có sự nhận biết. Cái nhận biết không có tiếng nói, và mình an trụ được trong cái sự nhận biết không có tiếng nói, thì gọi là sống với ánh sáng với trí tuệ. Khởi tiếng nói thì có sinh và diệt, có ngã và pháp, có ta và người, có vui và buồn, có ngàn vạn thứ trong nhân gian. Không khởi tiếng nói, chỉ sống với cái nhận biết ngay nơi đây, tức khắc là ta sống được với cái năng lượng tự tâm, tự tâm Phật của chính ta, sống với năng lượng chánh niệm của Quan Thế Âm Bồ Tát. Nói có nhiều tên nhưng mà đơn giản một điều là sống với chánh niệm hiện tiền. Cái này có khó gì đâu. Và điều tôi chia sẻ tôi nghĩ chắc đủ dễ hiểu, các vị có thể nắm được. Cái quan trọng là mình có chịu tu hay không mà thôi, có chịu sống được với cái đó không mà thôi. Mình chưa nghe cái tiếng kêu rất là bi thương từ trong hình hài là nó gọi, chưa nghe cái tiếng kêu bi thương nó thúc giục đời sống của mình, nó nói là vô thường đến. Chưa nghe cái tiếng kêu thúc giục là mình đã đi ngang qua nhiều kiếp trong cõi tử sinh, chán lắm rồi, mỏi mệt lắm rồi, hãy làm sao kiếp này để giải quyết xong cái chuyện tử sinh. Một kiếp là người, thưa các vị, là mình học vui, học buồn, học khổ, học sở đã nhiều, khóc cho chính mình đã nhiều, khóc cho người thân cũng lắm. Ấy thế mà mình không có lắng nghe cái tiếng kêu của nhiều kiếp tử sinh để làm cái hành trang một kiếp này lên đường đi về, đi về nơi cái cõi niết bàn an lạc, mà mình còn hứa hẹn lang thang nữa. Thế thì mình chưa chịu lắng nghe cái tiếng nói của bên trong mình. Cho nên diệu âm Quán Thế Âm là cái tiếng nói từ bên trong của các vị khéo vận dụng để tu tập trong cuộc sống hàng ngày của mình. Và điều này tôi nghĩ là ai cũng có thể làm được cả. Thực tế mà nói thì trong cái sự sống của mình ăn thứ gì, nếu mình quan niệm nó là tội thì thứ gì cũng tội hết. Thưa các vị, là ăn chay không phải là không giết hại sinh mạng. Rau cỏ của mình ăn từng ngày, thưa các vị, là bao nhiêu cái công khó của nông dân, họ giết rất là nhiều loại sinh mạng mới có thể có được cọng rau. Và hình hài này, thưa các vị uống một viên thuốc là một sự sát sinh hại mạng rất là nhiều. Cho nên cái quan niệm về tội và phước ở đây nó được đặt trên căn bản này, nó được đặt trên cái căn bản sâu xa nhất là từ nơi tâm thức của chúng ta. Điều đó là căn bản nhất. Tâm thức mình mà khởi một cái thiện niệm thì sinh phước, tâm thức mình mà khởi một cái ác niệm là có tội. Tâm thức mình mà an trú được trong cái tâm thể bản nhiên, trong cái tâm Phật, trong ánh sáng của chánh niệm liên tục, thì an trú trong cái vùng trời vô sinh và không tội. Tâm thức mình mà khởi một niệm sinh diệt rồi có tội. Cái gốc của tội phước nó nằm ở chỗ đó, ở mức độ cạn hơn thì tội phước nó nằm chỗ này. Tội phước nó nằm ở chỗ là cái gì mang đến niềm vui, mang đến hạnh phúc cho người, cho mình thì điều đó phước. Cái gì mang đến cái nỗi buồn, nỗi bất an, nỗi sầu khổ cho người là tội. Rồi ở mức độ thô hơn nữa là thế này, thô hơn nữa là cái gì mà tổn hại đến những loài vật mạng lớn, nó có tình thức rất là gần gũi với con người thì cái đó tội rất lớn. Cái loài mà tình thức của nó còn rất là thấp thế thì cái tội nó giảm nhẹ hơn. Cái sinh vật nào mà loại gia cầm gần gũi với mình sát hại, tội rất là nặng. Sinh vật nào mà đời sống của nó có cái tri thức phát triển mà cái vui buồn sầu khổ nó gần với con người mà mình sát hại sinh mạng nó thì tội nặng. Cái sinh vật nào mà cái trình độ phát triển tri thức nó còn thấp thế thì tội rất nhẹ. Phân biệt từ cái tội vi tế từ trong tâm thức cho tới những cái từng thô dần lên tới như thế. Rồi mình trở lại vấn đề. Thưa đại chúng là chúng sinh á, có khi ở một hòn núi đó, mình thấy nó là núi nhưng mà nó là tòa lâu đài của ngàn vạn chúng sinh, một thế giới của nhiều loại chúng sinh nhé. Một cái miếng đất, một cái mô đất thế này mình thấy nó là mô đất của vô tình, không có sự sống. Nhưng mà ta đâu có biết rồi là ngàn vạn sự sống nó có mặt trên cái mô đất kia. Đá một mô đất cũng phạm tội. Tỳ kheo ngày xưa Đức Thế Tôn cấm không được ngắt một cái cành cỏ, vô cớ chặt một cái cây, đốt phá rừng vân vân, là do vì nó tổn thương đến loài vật mạng. Cho nên cái trường hợp của cái giới sát là cố ý sát thì tội nặng, mà vô ý sát thì tội nhẹ. Thêm cái điều nữa là hình hài này, mình thấy nó là hình hài của mình, nhưng mà thưa không phải như thế. Hình hài này là một hành tinh của vạn loại chúng sinh, giống như hành tinh này nó chở che con người và cầm thú vậy. Bao nhiêu sinh vật có mặt trong đây? Vô vàn sinh vật, từ lớn tới nhỏ. Vật lớn nhất là những con sáng lại, nó có mặt ở trong bụng các vị. Nhỏ nhất là những cái loại vi sinh vật, nó có mặt trong hệ tiêu hóa của các vị. Cái thức ăn bên ngoài như da ua là một loại vi sinh vật, nó nuôi dưỡng vi sinh vật bên trong, phải không? Chưa hề có một cái thứ gì mà tẩy trùng hoàn toàn, làm sạch vi trùng hoàn toàn cả. Anh nấu tới mấy trăm độ cũng chưa chắc. Có những loại sinh vật nó có khả năng nó đề kháng được cái sức nóng. Có những sinh vật nó nhờ sức nóng mà nó sinh trưởng nữa. Cũng như ngoài thiên nhiên có những loại cây nó phải nhờ trái rừng nó mới mọc, phải không? Thì trong hình hài này cũng vậy. Cho nên cái quan điểm về ăn da ua tội hay không tội, tôi nghĩ không có phải là vấn đề nghiêm trọng chúng ta đặt ra. Chúng ta đặt ra đó là mình làm thế nào hạn chế bớt cái mức độ tiêu thụ những thức ăn nó làm tổn thương đến sinh mạng loài vật là một nè. Nó làm hại cơ thể, hại sự phát triển của đời sống tâm linh mình là hai. Mình hãy đặt cái vấn đề như thế thì hay hơn. Thức ăn nào nó nuôi dưỡng mình, nó làm mình nhẹ, làm đời sống tâm linh mình dễ phát triển và nó không có tổn thương gì sinh vật bên ngoài nhiều thì mình chọn những thức ăn đấy. Chúng ta cũng biết là trong đạo Phật, cái truyền thống của các thầy Nam Tông, các thầy đâu có ăn chay. Mà đâu vì lý do, đâu có vì lý do không ăn chay rồi các ông tu hành không chứng đạo đâu. Nhiều vị thiền sư rất là lỗi lạc của truyền thống Nam Tông. Nhưng mà mình chia sẻ cái điều về thức ăn một chút xíu để các vị thấy là ăn chay mình thể hiện được cái điều thứ nhất á, là cái tính nhân bản quý tiết của cả đất trời. Thứ hai là thương mình, phải vậy không? Cho nên các vị hãy thận trọng về cái cách lắng nghe lại cơ thể của mình, tiếng nói với chính mình, để chọn cho mình một cái phương pháp sống để nuôi dưỡng thân và tâm. Vâng, sao sao? Mình phát nguyện là tất cả những cái cỏ cây này con có thương tổn vì lý do bất đắc dĩ. Xin nguyện là con tu hết mình để thành Phật, con độ hết những loài cỏ cây sinh vật này. Trước khi làm một việc gì, thưa đại chúng là cái điều tốt nhất là chúng ta nên phát khởi một cái tâm lành. Các vị uống một miếng nước, các vị phát khởi tâm lành. Các vị sửa soạn bước chân đi trên mặt đất, các vị phát khởi tâm lành. Các vị làm như thế thì khả năng nuôi dưỡng rất là lớn. Và điều này gần đây người ta phát hiện là nó rất là tốt lành cho đời sống hình hài của ta, tâm thức của ta. Mình khởi một cái ý niệm lành, tự nhiên là cái năng lượng tâm thức mình nó phát cái sống rất là lành. Sống lành nó có khả năng nó chiêu cảm được cái gì bên ngoài, cái tần số rất là lành của sự rung động mà đất trời đến với mình. Thứ hai là khi phát sóng lành thì các vị có một cái áo giáp rất là lành, nó che chở, nó bảo vệ cho các vị. Cái sóng lành của năng lượng tâm thức nó phát ra thì nó làm cho đời sống các vị đẩy lùi những bất hạnh, những khó khăn, những phiền muộn. Nó nuôi dưỡng ta và nó tạo thành cái vầng hào quang rất là rực sáng xung quanh đời sống chúng ta. Và chính điều đó nó là cái nền tảng rất là căn bản để chúng ta tu. Cho nên cái pháp hành sơ đẳng nhất của người tu là phải học tỳ ni nhật dụng. Tỳ ni nhật dụng tức là uống miếng nước cũng nguyện cho chúng sinh, ăn miếng cơm nguyện cho chúng sinh, thắp cái hương nguyện cho chúng sinh, thỉnh tiếng chuông nguyện cho chúng sinh, nguyện cho mọi người. Là lúc nào người mới thực tập tu đều phát khởi cái nguyện lành độ sinh cả, nguyện hồi hướng công đức lành cho mọi người cả. Chúng ta cũng phải thực tập như thế. Đối với cái người dữ, đối với người khó ưa, mình cũng phải phát nguyện lành. Lành là có lẽ người kia họ bị cái hoàn cảnh khổ sở, họ bị thương tật tâm hồn từ bé, cho nên họ rất là khó ưa như thế. Con xin phát nguyện là con sẽ thương người đó, con sẽ làm bạn với người đó, con sẽ cứu giúp người đó. Con nguyện là con thành Phật thì con cứu người đó trước tiên. Thế thì các vị chuyển được tất cả cái nghiệp xấu các vị thành nghiệp thiện à. Và thưa, cái nguyên tắc là đời sống này nó vận hành theo cái chiều phản ứng rất là chính xác. Cái gì mình tặng cho cuộc đời thì cuộc đời nó tặng lại mình cái quà tặng y như mình tặng vậy. Điều này rất là rõ ràng, người ta nghiên cứu mặt nào cũng đúng cả. Mặt vật lý cũng đúng, mặt tâm lý cũng đúng, mặt cư xử tình cảm con người cũng đúng đó. Cái chiều hoàn trả nó đúng với cái tần số mà anh đã trao. Đó là điều rất là rõ. Người xưa gọi là mỗi một hành động nó có cái sự hoàn trả ngược chiều cân bằng với nó. Thôi dừng ở đây, xin chúc đại chúng học thuộc 26 đoạn kinh Phổ Môn và xin mời chấp tay hồi hướng.
Nguyện đem công đức này cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật.